Ma Ngân, chương 951, Chiến Văn Vĩnh Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À còn đơn sơ một chiếc xe học đường có giá chế tạo là 10 kim tệ rồi, Vương Tử Điện Hạ. Quý Thưởng nhìn ngón tay Tiêu Hoàng chỉ tới, há to miệng nói. Đúng thế, quá thô sơ, ngươi không nghe nhầm. Đi xem xe linh thú mà Lạc Lý Tư bệ hạ ngồi, dựa theo quy cách phòng hộ xe quốc vương thiên tế tinh mà chế tạo xe học đường. Tiêu Hoàng nghiêm túc nói, ta tiêu chuẩn xe cho Lạc Lý Tư bệ hạ. Cái đó phải tốn gần 100 kim tệ con gì? Quỷ Thường càng há to miệng, tiền không thành vấn đề, hơn nữa tiêu chuẩn mà ta nói là quy cách phòng hộ. Nói cách khác dù cho một cái phi đạn ma văn rơi trúng thân xe ta cũng không hy vọng đứa nhỏ bên trong có chuyên gì. Thế này, dùng hợp kim vi mễ để chế tạo ta phụ trách cung cấp hàn băng vạn năm tiền không là vấn đề. Tiêu Hoàng rất nghiêm túc nói với Quỷ Thường. Đừng cảm thấy không cần thiết bởi vì ngươi và ta không biết được trong tương lai những đứa nhỏ này có ai là nhân tài lạc đan luân, cho nên chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nhất, đó là bảo vệ tốt mỗi một đứa nhỏ, cung cấp điều kiện tốt nhất cho chúng. Đã rõ, Điện Hạ, Quý Thường gật đầu, cứ như thế, suốt mấy tiếng Tiêu Hoàng nghiêm túc xem xong tất cả tư liệu. Lúc này, cuối cùng Tiêu Hoàng có vẻ hài lòng, đưa cho Quý Thường, nói. Chuyên cua tôi đốt nét, phê chuẩn, có thể thực hành. Quý Thưởng đi ra, Tiêu Hoàng ngồi vào ghế, lại xem sổ tay học tập của Cáp Thụy Sâm, không khỏi xoa thái dương. Không thể không nói, bây giờ quả thật Tiêu Hoàng đang thực hành từng chút một chức trách của Cáp Thụy Sâm, thậm chí còn phải triệt để hơn trước kia. Dựa vào nhiệt tình của mọi người xung quanh cùng với những bộ sách mang đến trí tuệ cho mình. Thực tế, đủ mọi ý tưởng của Tiêu Hoàng đều dựa trên hệ thống Thể Liên Hiệp Á Bình Ninh. Có thể nói Thể Liên Hiệp Á Bình Ninh là một cái thể liên hiệp vô cùng kỳ quái, đừng nói ra đô đế quốc dù là phục thản đế quốc cũng có thể tùy tiện trà đạp được một quốc gia nào trong đó. Nhưng hơn 60 quốc gia Thể Liên Hiệp Á Bình Ninh liên hợp một chỗ, lại là thể liên hiệp mạnh nhất trong vũ trụ thái qua, hơn nữa cũng là thể liên hiệp đoàn kết nhất vũ trụ thái qua. Trên ý nghĩa thuần túy Thể Liên Hiệp Á Bình Ninh đã không xem như là một cái thể liên hiệp mà là một cái liên bang khổng lồ. Nơi đó cũng là chỗ người lạc đan luân tụ tập đông đúc nhất, chẳng qua đa số mai danh ẩn tích ẩn cư phía sau màn đen, không thích đứng ra lộ mặt. Vuốt về những sổ tay học tập của Cáp Thụy Sâm, Tiêu Hoàng đặt sang một bên, lấy ra bản thiết kế Chiến Văn Đại Ngự Sư cấp 3. Bản thiết kế này do Tiêu Hoàng sửa đổi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới coi như xác định. Mà những chỗ Tiêu Hoàng không ngừng sửa chữa, đó là phương thức sử dụng lực không gian, dù sao Đại Ngự Sư cấp 3 chính là nắm giữ khe nứt không gian sơ cấp, phải dựa vào Chiến Văn mới có thể phát huy lực không gian đến mức lớn nhất. Xem chừng nửa tiếng Tiêu Hoàng mới đặt bản thiết kế sang một bên, sau đó quay lại ngồi xuống đất chuẩn bị những tài liệu trên danh sách có hơn 100 loại. Đa số đều phải được tinh luyện cẩn thận, thường thường cả một thùng tài liệu cuối cũng chỉ còn một giọt ma văn dịch thành phẩm nhỏ cỡ móng tay cái. Đặt tài liệu lên bàn, Tiêu Hoàng bắt đầu thu xếp, theo thứ tự bắt đầu nghiền nát tinh luyện, để các tài liệu phản ứng với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng cái Tiêu Hoàng đã tiến vào trong thế giới vong ngã, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào ma văn đun nóng trước mặt cùng với bình tinh hóa hình thù kỳ quái. Ma văn dịch phản ứng, nhiệt độ, do lường, đều phải làm thật kỹ càng, đây là kỹ năng mà đại sư chế văn chắc tuyệt phải có. Tiếp theo Tiêu Hoàng lấy ra ma đã cô. Bây giờ ma đã cô thật to chỉ còn lại một nửa, trong đó phần lớn được dùng cho Lạc Lý Tư, một ít còn lại thì đã dùng lúc chế tạo chiến văn cho đội quân tù nhân. Lần này, Tiêu Hoàng hạ quyết tâm, vì tăng cường lực lượng điều khiển không gian, Tiêu Hoàng trực tiếp lấy ra toàn bộ ma đã cô, bắt đầu tinh luyện theo phương pháp của mình. Cứ như thế, suốt 3 tiếng sau, trước mặt Tiêu Hoàng đã bày ra đủ loại ma văn dịch. Lần này Tiêu Hoàng muốn chế tạo chiến văn tên là cụ trận, đó là dùng lực không gian làm phụ trợ chiến đấu cực mạnh. Nếu thành công, hiệu quả tuyệt đối làm kẻ địch không tưởng được đau đầu bó tay. Lấy ra khối hắc luyện thạch đã được cắt mài sẵn, Tiêu Hoàng bắt đầu tạo hình từng chút, vận dụng tới toàn bộ những kỹ xảo mà mình nắm giữ, mục đích là tiến hành cường hóa không hạn chế cùng với bảo trì độ ổn định cực mạnh của chiến văn cụ trận. Văn lộ dày đặc đã được tạo hình xong, Tiêu Hoàng rót đủ loại ma văn dịch nhiều màu vào trong, sau đó kích hoạt. Thẳng đến đêm khuya Tiêu Hoàng mới cho ra lò chiến văn cụ trận mà mình chuẩn bị đã lâu. Trên ma văn châu đen thui phủ kín những đường cong đủ màu thoạt nhìn lộn xộn, nhưng nếu nhìn kỹ, phía sau lộn xộn đó là huyền ảo người ta hoa cả mắt. Mỗi một nét đều có tồn tại huyền diệu tuyệt đối là tay nghề đại sư. Đương nhiên, trả giá cũng cực lớn, trực tiếp xài hết những tài liệu mà Tiêu Hoàng gom góp từng chút một trong thời gian qua, đúng là bỏ vốn gốc đi chế tạo mà. Đặt ma văn trên lòng bàn tay Tiêu Hoàng từ từ rót ngự lực vào, như đang rút vé số, mong chờ bên trong có nhiều cổ năng lượng, có thể sử dụng lâu dài. vì chiến văn này khác với trước kia, muốn kiếm đủ những loại tài liệu này, hoàn toàn là gặp may giống như tử hồn đan, chỉ riêng nửa mảnh ma đã cô, muốn tìm được là điều rất khó. Chỉ là khi Tiêu Hoàng rót ngự lực vào trong chiến văn cổ trận, chân mày Tiêu Hoàng bỗng run lên, miệng há ra, sắc mặt từ từ thay đổi, từ bình thản hơi lo lắng, dần dần trở nên kinh ngạc. Bởi vì Tiêu Hoàng không cảm nhận được bên trong chiến văn cổ trận có một cổ năng lượng nào tồn tại, điều này có nghĩa gì? Chiến văn vĩnh cửu, trời ạ, Tiêu Hoàng cúi đầu nhìn chiến văn cổ trận trong tay, thì thào lẩm bẩm, ánh mắt kinh ngạc lấp lánh ánh sáng. Không nói quá Tiêu Hoàng chế tạo chiến văn lâu như vậy, ngay cả chính Tiêu Hoàng cũng không biết có bao nhiêu cái chiến văn lớn nhỏ. Ngoài mặc nại phụ văn là lợi dụng quy luật đặc thù chế tạo ra ma văn vĩnh cửu, đây là lần đầu tiên Tiêu Hoàng đánh bậy đánh bạ chế tạo ra được chiến văn vĩnh cửu, còn là chiến văn quý giá như thế. Không thể không nói, lần này coi như Tiêu Hoàng nhân phẩm bùng nổ. Giống như đang ở cuộc sống ngày thường, vô tình đụng phải vòng tay của thần may mắn. Kinh ngạc chừng 2 phút Tiêu Hoàng liền nắm chặt chiến văn cổ trận, nhảy dựng khỏi ghế, trong ánh mắt chỉ có toàn là hưng phấn, dường như đã lâu rồi Tiêu Hoàng không có hưng phấn như vậy. Loay hoay gần nửa tiếng trong phòng, Tiêu Hoàng vẫn luôn trầm ổn mới từ từ bình tĩnh trở lại, sau đó nhìn lại chiến văn cổ trận trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hoàng tỉnh táo lại, mới ý thức được yếu tố trọng yếu, chiến văn này có sử dụng được không? Nếu tính năng chỉ thông thường, hay là không dùng được vậy thì có là vĩnh cửu, vậy thì sao chứ? Mà trước đó Tiêu Hoàng vẫn luôn tránh khỏi chuyện như thế. Cẩn thận đặt chiến văn cổ trận vào trong túi ma văn, Tiêu Hoàng lấy ra một thùng chứa ma văn quấy nhiễu không gian, mang theo nó đi chỗ tu luyện thẳng đến sân huấn luyện ma văn. Bởi vì là đêm khuya, trên sân huấn luyện vắng lặng chỉ có đèn ma văn xung quanh là còn sáng. Cả sân huấn luyện trở nên tối tăm. Đi vào trung tâm sân huấn luyện tạm thời đặt hộp gỗ sang một bên, Tiêu Hoàng mở túi ma văn, lấy ra chiến văn cổ trận, khởi động nó. Nháy mắt trên cánh tay Tiêu Hoàng đã quấn đầy những tơ năng lượng đủ màu. Hít thật sâu Tiêu Hoàng mới giơ tay lên, tiếp theo trong lòng bàn tay Tiêu Hoàng hình thành vô số tuyến năng lượng mảnh như sợi tóc đan xen vào nhau, không ngừng mạnh lên. Chỉ vài giây, trong lòng bàn tay Tiêu Hoàng đã hình thành đoàn ánh sáng màu lam rất đậm, khiến người ta cảm giác nó như trùng động bỏ túi, không gian xung quanh như đang trở nên vặn vẹo. Bụp, một lát sau, ngay lúc đoàn ánh sáng lam đậm kia đạt tới mức tối đa, cả đoàn ánh sáng trực tiếp xé tan, hình thành những vật thể quái dị hình thoi cao 2 mét, rộng khoảng 1 mét như một mảnh thủy tinh được khảm vào không gian, tổng cộng 18 cái, lấy Tiêu Hoàng là trung tâm. Từ chỗ Tiêu Hoàng, trong bán kính 10 mét, xếp thành hình vòng tròn, theo ngự lực của Tiêu Hoàng điều động, chậm chậm di động trước sau người hắn. Thực ra, đây là một loại khe nứt không gian cự ly siêu ngắn trải qua xử lý đặc thù, mỗi một cái khe nứt không gian đều kết nối lẫn nhau. Nói trắng ra là hy sinh truyền tống cự ly xa, thông qua các loại phương pháp cường hóa tính ổn định sẽ không dễ bị quấy nhiễu. Theo Tiêu Hoàng không ngừng điều động ngự lực, 18 cái khe nứt không gian hình thủy tinh này phân bổ lung tung trên sân huấn luyện. Lúc này Tiêu Hoàng lui ra vài bước thản thề nhập vào trong khe nứt không gian thủy tinh. Ngay sau đó Tiêu Hoàng liền bước ra ở một cái khe nứt không gian khác, nháy mắt đi ra bên kia sân huấn luyện. Cái này còn chưa xong, ngay sau đó Tiêu Hoàng tiến vào trong một cái khe nứt không gian khác, tiếp đó liền đứng ở trước khe nứt không gian trên đỉnh khu nghỉ ngơi. 18 cái khe nứt không gian thủy tinh này xếp hàng, chính là cổ trận có thể để cho Tiêu Hoàng xuyên qua xuyên lại xuất quỷ nhập thần. Cách chương.